Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thời tiết xấu là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay ở Lào, làm 49 người chết. Một người chết trong vụ đánh bom tại bang Shan ở Miến Điện. Thủ tướng Nhật gửi đầu cúng tới một ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh. Và Anh mở các dự án điện hạt nhân cho đầu tư của Trung Quốc.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính phủ Mỹ mở cửa lại sau khi Quốc hội đạt được thỏa hiệp về ngân sách và mức trần nợ.
It has jeopardized our credit rating, slowed our GDP growth by 0.6%.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong nhà giam. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, nhân viên chính phủ liên bang Mỹ đã được lệnh trở lại làm việc sáng nay sau khi Quốc hội thông qua một dự luật để chính phủ mở cửa lại và nâng mức trần nợ. Dự luật này đã được Tổng thống Obama ký ban hành, chấm dứt vụ giằng co chính trị vốn có thể làm bùng ra một vụ khủng hoảng kinh tế. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Tối thứ Tư, Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một thỏa hiệp giờ chót sau cuộc biểu quyết với 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống. Cuộc biểu quyết được tiến hành hơn 2 tuần sau khi chính phủ phải đóng cửa từng phần, vì phe Cộng hòa không chịu thông qua bất kỳ dự luật ngân sách nào không có những điều khoản nhằm loại bỏ ngân khoản dành cho luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare, hoặc trì hoãn việc thực thi luật này. Tổng thống Obama và các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ không chịu điều đình về bất kỳ sự sửa đổi nào về luật Obamacare cho tới khi nào chính phủ mở cửa lại và quyền vay nợ của chính phủ được triển hạn. Lãnh tụ khối thiểu số ở Hạ viện, bà Nancy Pelosi, nói rằng vụ giằng co do phe Cộng hòa khơi mào đã gây ra những sự thiệt hại không cần thiết cho nền kinh tế Mỹ.
It has jeopardized our credit rating, slowed our GDP growth by 0.6%.
Nó đã phương hại tới thứ hạng tín dụng của chúng ta, làm cho tăng trưởng GDP giảm đi 0.6%. Nó đã xói mòn niềm tin của người tiêu thụ và giới đầu tư trong lúc lấy 24 tỷ đô la ra khỏi nền kinh tế của chúng ta. Thưa quý vị đồng viện, phải chăng quý vị nghĩ rằng sự cầu thả của quý vị có giá 24 tỷ đô la? Sự cầu thả này là một món hàng xa xỉ mà người dân nước Mỹ không có khả năng chi trả.
Dự luật đã được Thượng viện thông qua trước đó trong ngày thứ Tư với 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Trong số những người bỏ phiếu chống có thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa. Ông Cruz phát biểu như sau:
This is a terrible deal. This deal embodies everything about the Washington establishment.
Đây là một thỏa thuận vô cùng tệ hại. Thỏa thuận này phản ánh tất cả những gì mà những kẻ quyền thế ở Washington làm cho người dân nước Mỹ cảm thấy bất mãn. Thỏa thuận này không giải quyết được vấn đề. Nó cho phép có thêm nợ nần, có thêm thâm hụt ngân sách, có thêm các khoản chi tiêu. Và nó không làm được bất kỳ điều gì để giúp đỡ cho hàng triệu người Mỹ đang bị thiệt hại vì Obamacare.
Sau cuộc biểu quyết ở Thượng viện, Tổng thống Obama hối thúc hai đảng chấm dứt cách làm việc mà ông gọi là cai trị bằng khủng hoảng.
And my hope and expectation is everybody has learned that there's no reason why we can't work on.
Hy vọng và kỳ vọng của tôi là mọi người đã học được một điều là không có lý do gì làm cho chúng ta không thể giải quyết vấn đề trước mắt. Làm cho chúng ta không thể có được sự bất đồng giữa hai đảng trong lúc vẫn có thái độ hòa hiệu và bảo đảm là chúng ta không gây thương tổn cho người dân nước Mỹ khi chúng ta có ý kiến bất đồng.
Dự luật này cung cấp ngân sách để chính phủ hoạt động cho tới ít nhất là ngày 15 tháng Giêng và cho phép Bộ Tài chánh vay tiền cho tới ít nhất là thường tuần tháng 2. Trong khoảng thời gian đó, các nhà lập pháp sẽ điều đình với nhau về một kế hoạch ngân sách dài hạn. Nếu mức trần nợ không được nâng cao, chính phủ sẽ không còn tiền để thanh toán các khoản nợ, một tình huống có thể làm sút giảm niềm tin của thế giới đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuyên bố là đạo luật mà ông vừa ký ban hành để tạm thời nâng mức trần nợ sẽ bắt đầu xóa tan điều mà ông gọi là đám mây mù của sự bất định đang che phủ nền kinh tế nước Mỹ. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Dan Robinson của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Tổng thống Obama hoan nghênh dự luật đã được Thượng viện thông qua hôm thứ Tư với 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống.
We'll begin reopening our government immediately.
Chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa lại chính phủ của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu xóa tan đám mây mù của sự bất định và lo âu đang bao trùm các doanh nghiệp và người dân nước Mỹ.
Sau khi dự luật được Hạ viện thông qua và được Tổng thống Obama ký ban hành, mức trần nợ 16.700 tỷ đô la được nâng cao cho tới ngày 7 tháng 2, tức là sau hai ngày lễ lớn vô cùng quan trọng cho lợi nhuận của các doanh nghiệp, là lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh. Luật này cũng dọn đường cho các cuộc thương lượng mới về vấn đề giảm thiểu thâm hụt ngân sách, tương tự như công việc mà một ủy ban có tên là siêu ủy ban, Super Committee, đã thực hiện trong vụ giằng co về ngân sách năm 2011. Tổng thống Obama nói rằng các nhà lãnh đạo đất nước có rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin của dân chúng, và ông sẵn sàng làm việc với các nhà lập pháp của cả hai đảng để chỉnh đốn tình hình tài khoá của chính phủ trong dài hạn. Ông Obama nói thêm.
I've never believed that Democrats have a monopoly on good ideas, and despite the differences.
Tôi chưa bao giờ tin là phe dân chủ có độc quyền về các ý tưởng hay. Và tuy có sự bất đồng về vấn đề đóng cửa chính phủ, tôi vẫn tin là phe dân chủ và phe cộng hòa có thể làm việc với nhau cho sự tiến bộ của nước Mỹ.
Thỏa thuận lưỡng đảng về mức trần nợ được soạn thảo bởi lãnh tụ khối đa số Thượng viện Harry Reid và lãnh tụ khối thiểu số Mitch McConnell. Tại Hạ viện, Chủ tịch John Boehner đã không thuyết phục được các dân biểu Cộng hòa thuộc phong trào Tea Party bỏ phiếu tán thành thỏa thuận, và điều đó đã làm cho một số người một lần nữa nêu lên nghi vấn về tài lãnh đạo của ông. Ông Boehner tuyên bố, phe Cộng hòa nhất định không từ bỏ những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc cung cấp ngân sách để thực thi luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một chính sách nổi bật của phong trào Tea Party, lên tiếng phản đối thỏa thuận vừa đạt được.
And unfortunately today the United States Senate is saying you don't have a voice in
Washington. Có một điều không may là hôm nay Thượng viện Mỹ nói với người dân là chúng ta không có một lá phiếu ở Washington. Chúng ta không có một tiếng nói ở Washington. Đây là một thỏa thuận vô cùng tệ hại.
Trong bài phát biểu sau cuộc biểu quyết ở Thượng viện, Tổng thống Obama đã nêu ra những mục tiêu quan trọng mà ông nói là có thể đạt được trước cuối năm nay, trong đó có vấn đề cải tổ chính sách di trú, nếu các nhà lãnh đạo ở Washington đoàn kết với nhau và vượt qua vụ tranh cãi kịch liệt trong ba tuần lễ vừa qua.
That's what I believe the American people are looking for, not a focus on politics.
Đó là những gì mà tôi tin là người dân nước Mỹ đang trông đợi. Không tập trung vào các mục tiêu chính trị, không tập trung vào các cuộc bầu cử, mà tập trung vào những bước tiến cụ thể để cải thiện cuộc sống của người dân.
Các nhà phân tích cho rằng, vì mức trần nợ chỉ được nâng cho tới tháng 2 và ngân sách chính phủ chỉ được chấp thuận cho tới tháng giêng, cho nên các nhà lập pháp có thể làm cho Washington rơi vào một vụ khủng hoảng mới vào đầu năm 2014. Khi Tổng thống Obama rời khỏi phòng họp báo ở Tòa Bạch Ốc hồi thứ Tư, một nhà báo đã nêu câu hỏi, ông có nghĩ rằng một vụ đấu đá chính trị về mức trần nợ sẽ lại xảy ra trong 3 tháng nữa hay không? Ông Obama đã quay lưng lại và trả lời bằng một tiếng không.
Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận vào phút chót của các nhà lập pháp Mỹ nhằm nâng mức trần nợ để tránh Hoa Kỳ rơi vào cảnh vỡ nợ mà tác động có thể rất lớn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố thỏa thuận phục vụ cho các mục tiêu của Mỹ, nhưng cũng giúp cho nền kinh tế thế giới ổn định và phát triển. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì lại có những đánh giá thẳng thừng về tình trạng bế tắc tài chính kéo dài vài tuần qua tại Mỹ. Một bài dư luận của Tân Hoa Xã cáo buộc các nhà làm luật Hoa Kỳ đã bắt cả thế giới làm con tin và cảnh báo rằng tình trạng bế tắc đồng nghĩa với việc trái phiếu chính phủ Mỹ không còn là một nguồn đầu tư an toàn. Trung Quốc là quốc gia nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ và từng nhiều lần cảnh báo về tác động toàn cầu nếu Hoa Kỳ bị vỡ nợ. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cũng hoan nghênh thỏa thuận cho phép Bộ Tài chính Mỹ vay nợ cho tới ngày 7 tháng 2. nhưng bà thúc giục các nhà làm luật Mỹ giảm bớt sự bất an quanh việc đưa ra chính sách tài chính bằng cách nâng mức trần nợ một cách lâu bền hơn. Các thị trường châu Á vốn lo lắng chờ đợi giải pháp đối với cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ hôm nay đã có những phản ứng trái ngược. Chứng khoán ở Tokyo tăng 0,8%, trong khi Seoul tăng gần 0,3%, còn chỉ số Hồng Kông thì lại giảm 0,60%.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đang ngày càng lo ngại về tình hình xáo động tại Bahrain trước phiên xử một nhà hoạt động đối lập hàng đầu vào cuối tháng này. Có rất ít tiến bộ trong cuộc đối thoại hòa giải dân tộc mà đôi bên đã đồng ý thực hiện sau những cuộc biểu tình bạo động vào năm 2011. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thì đây là một vấn đề gây lo ngại cho Washington bởi vì Bahrain là nơi trú đóng của đội ngũ hạm đội của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Bạo động xảy ra sau một đám tang của một nhà hoạt động đối lập Bahrain là một bước thụt lùi đối với một cuộc đối thoại nhằm giải quyết những khác biệt giữa chính phủ và phe đối lập. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, nói.
We are disappointed by recent events that have happened on the ground.
Chúng tôi thất vọng vì những biến cố xảy ra mới đây đã làm xói mòn triển vọng đối thoại với Bahrain.
Bà Psaki nói chính quyền Obama biết được việc giam giữ và cái chết của nhà bất đồng chính kiến 31 tuổi, Yusuf Ali al-Nashmi. Ông bị bắt giam vào tháng 8 năm nay về tội tham dự vào những cuộc biểu tình bất hợp pháp, dù rằng Trung tâm Nhân quyền Bahrain không đồng ý về lập luận này. Ông al-Nashmi chết vài ngày sau khi được thả ra khỏi nhà tù trong tháng này, tiếp theo điều mà những tổ chức nhân quyền cho là ông bị ngược đãi trong tù. Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama so sánh những căng thẳng giáo phái tại Bahrain với những vụ bạo động tại Iraq và Syria. Bahrain là một quốc gia với đa số người Hồi giáo Shia cư ngụ, nhưng được cai trị bởi gia đình hoàng gia là người Hồi giáo Sunni. Tuy nhiên, chính phủ của vua Hamad bin Isa al-Khalifa nói không thể so sánh Bahrain với Syria và Iraq, nơi mà những mối căng thẳng về giáo phái không ngớt gây ra những vụ bạo động. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain nói, những tổ chức cực đoan nước ngoài đang nhắm tấn công các lực lượng an ninh. Bộ Ngoại giao Bahrain cũng nói là Bahrain đang đáp ứng trong phạm vi luật pháp. Phe đối lập yêu cầu có thêm nhiều việc làm, nhiều dân chủ và thả tất cả các tù nhân chính trị. Ông Doug Bendo thuộc Viện Cato nói, Washington đã bỏ mất cơ hội để đứng về phía người Shia tại Bahrain, là khối người chiếm khoảng 70% dân số, nhưng không được đại diện một cách cân xứng trong lĩnh vực chính trị.
The US has done very little on behalf of Shia in Bahrain, who are the majority who are struggling for say
Hoa Kỳ đã làm rất ít cho người Shia tại Bahrain, là nơi mà khối dân đa số đang tranh đấu để có tiếng nói lớn hơn trong chính phủ.
Bà Psaki nói chính quyền Obama đang thúc đẩy chính phủ Bahrain tôn trọng tự do hội họp và bày tỏ ý kiến và yêu cầu các bên tái khẳng định cam kết không bạo động.
There's more that all parties can do to move things forward. So, I don't know if there's a specific obstacle.
Còn nhiều điều các bên có thể làm để tiến tới. Tôi không biết có một trở ngại cụ thể nào hay không, nhưng tôi biết có nhiều điều cần phải làm.
Cựu đại sứ Hoa Kỳ Adam Ereli nói, lập trường đứng giữa của Washington không có kết quả.
Nobody knows what the US position is. In Bahrain they say
không ai biết lập trường của Hoa Kỳ là gì. Tại Bahrain, Hoa Kỳ nói, chúng tôi ủng hộ một tiến trình dân chủ, đừng sử dụng bạo lực, nhưng chúng ta không lên án đối lập. Chúng ta không tuyên bố ủng hộ chế độ, không ai biết chúng ta ở về phía bên nào.
Các tổ chức đối lập đã ngưng tham dự cuộc đối thoại hòa giải dân tộc vì việc bắt giữ nhà hoạt động Khalil Marzouk hồi tháng trước. Ông Marzouk bị truy tố về tội dùng vị thế lãnh đạo của ông trong một tổ chức chính trị hợp pháp để xúi dục bạo động. Hội ân xá quốc tế gọi ông là một tù nhân lương tâm. Ông sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 10 tới đây.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng đang thọ án tù 7 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, tuyên bố tuyệt thực lần nữa để phản đối các vi phạm trong trại giam. Gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ cho hay, ông Vũ loan báo bắt đầu tuyệt thực từ trưa ngày 15 tháng 10 vì trại giam thu giữ không giao cho thân nhân ông tổng cộng 49 bức họa do chính ông sáng tác trong tù, dù ông đã nhiều lần yêu cầu được tôn trọng quyền hợp pháp này. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Vũ, nói với VOA Việt ngữ.
Anh bảo là bây giờ anh chẳng còn con đường nào khác là phải tự bảo vệ những cái quyền lợi hợp pháp của mình bằng chính cái bản thân của mình mà thôi, bằng chính cái mạng sống của mình. Bây giờ coi như những cái quyền lợi hợp pháp của anh thường xuyên là bị xâm hại. Ngay cả cái chuyện mà anh muốn gọi điện về nhà để chia sẻ cái đám tang của bác Giáp, người ta không cho gọi. Và cuối cùng anh lại phải tuyên bố tuyệt thực thì người ta mới cho anh gọi về. Mà mỗi một lần mà có cái vụ việc gì thì thư tín bây giờ không có giá trị. Hoàn toàn là chỉ có lấy cái bản thân mình để mà đấu tranh đòi quyền giữ được, giành được cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà thôi.
Cán bộ trại giam nói họ tạm giữ các sáng tác hội họa của tiến sĩ Vũ để chờ kiểm tra thẩm định nội dung. Thế nhưng đã hơn một tháng nay, trại giam vẫn không hồi đáp yêu cầu của ông Vũ. Theo luật sư Dương Hà, hành động này là xâm phạm nghiêm trọng quyền và tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tù nhân Hà Vũ.
Cái chuyện mà sáng tác văn học nghệ thuật là quyền của công dân được hiến pháp bảo hộ, rồi là cái quyền mà được tham gia văn hóa văn nghệ trong cái luật thi hành án hình sự là phạm nhân cũng được. Thì tôi thấy có cái gì đó về mặt tinh thần mà nói là rõ ràng là anh ấy luôn luôn bị xâm hại.
Luật sư Hà cho biết bà đã gửi đơn tố cáo khiếu nại đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Tổng cục trưởng Tổng cục 8. Và theo dự kiến, ngày 18 tháng 10, bà sẽ vào gặp ông Vũ với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông.
Tôi mong muốn vào để thuyết phục anh ấy, để anh ấy dừng tuyệt thực và để làm việc thôi. Còn cái việc đấu tranh cho dân chủ thì còn dài, còn gian nan lắm, cho nên là cũng phải cố gắng và giữ sức của làm việc. Thì tôi cũng mong muốn là ngày mai tôi vào để tôi động viên anh ấy là dừng tuyệt thực và cố gắng để làm cái giám đốc thẩm cho nó xong.
Hồi tháng 6, ông Vũ ngừng 25 ngày tuyệt thực, phản đối cách hành xử bất công đối với ông trong trại giam, sau khi nhận được giấy trả lời cho đơn tố cáo mà ông đã viết cách đó nửa năm. Nhưng người nhà của ông nói, tất cả những điều ông phản ảnh khiếu nại không được giải quyết đến nơi đến chốn. Luật sư Dương Hà.
Đâu vào mấy đâu cả. Khiếu nại thì cứ khiếu nại, ngồi trong cái thôi thì luật sư thì không được phép vào để giúp ông ấy khiếu nại. Thì thành ra là cũng, thì thực ra có thì cũng vẫn như là không.
Tuy nhiên, cuộc tuyệt thực lần đó của tiến sĩ Vũ đã thu hút sự chú ý của công luận trong và ngoài nước, dẫn đến một làn sóng tuyệt thực cá nhân và tập thể đồng hành với ông. Để ủng hộ tinh thần cho nhà bất đồng chính kiến được thế giới biết tiếng, một người thuộc dòng dõi khai quốc công thần với Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng đã mạnh dạn phản đối sự cai trị độc tài, tham nhũng, kêu gọi đa đảng dân chủ vì sự tiến bộ của đất nước. Tử vong vì bão Nari tại miền Trung Việt Nam tăng lên thành 11 người, hiện còn 5 người mất tích, theo tin AP ngày 17 tháng 10. Tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo có 3 người chết, 2 thi thể nạn nhân khác được tìm thấy ở Quảng Bình ngày hôm qua, 1 nạn nhân nữa thiệt mạng ở Nghệ An, trong khi Hà Tĩnh báo cáo 2 người chết vì bão. Lũ lụt nhận chìm hàng chục nhà cửa, làm đường xá hư hại, quật ngã cây cối, hàng ngàn cư dân phải sơ tán tránh bão. Bão Nari mang theo các trận mưa như trút nước xuống các tỉnh miền Trung, kèm theo gió mạnh với vận tốc hơn 100 cây số mỗi giờ. Trước khi ập sang Việt Nam, bão Nari đã cướp đi sinh mạng của 13 người tại Philippines hồi cuối tuần qua. Dự báo cho biết bão Nari sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, trở thành áp thấp nhiệt đới trước khi suy yếu thành một vùng áp thấp.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, giới hữu trách Lào thông báo là thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay của hãng hàng không nhà nước, làm tất cả 49 người trên máy bay tử nạn. Chiếc máy bay phản lực cánh quạt ATR-72 của hãng Laos Airlines bị rớt xuống sông Mekong ngày hôm qua trong khi đang bay từ thủ đô Viêng Chăn tới thị trấn Pakse nằm ở miền Nam. Chính phủ Lào cho biết nhiều khả năng không có ai sống sót, nhưng chính quyền cũng đã triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường nằm cách phi trường từ 7 tới 8 km. Danh sách hành khách cho thấy trên máy bay có 17 người Lào, 7 người Pháp, 5 người Australia, 5 người Thái, 3 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam và mỗi nước Mỹ, Canada, Trung Quốc, Malaysia và Đài Loan có 1 người. Sang tin từ Miến Điện, cảnh sát nước này cho biết một người chết trong 2 vụ nổ bom tại một bang bất ổn ở miền đông nước này trong vụ đánh bom quy mô nhỏ mới nhất tại quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra vụ nổ xảy ra sớm thứ Năm tại thị trấn Nam Khan, thuộc bang Shan, nằm cách không xa biên giới của Miến Điện và Trung Quốc. Bang Shan là nơi các phiến quân dân tộc thiểu số lâu nay đứng lên chiến đấu chống lại quân đội Miến Điện. Trong tuần qua, một loạt các vụ đánh bom nhỏ lẻ và âm mưu đánh bom không rõ lý do đã xảy ra khắp Miến Điện. Đáng chú ý nhất là vụ tấn công vào một khách sạn nổi tiếng ở Rangoon làm bị thương một phụ nữ người Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Miến Điện ngày hôm nay đã lên án các vụ tấn công. Cơ quan ngoại giao này nói rằng những vụ tấn công kiểu đó không có chỗ trong xã hội văn minh và bày tỏ tin tưởng rằng giới hữu trách có thể đối phó với các hành động khủng bố đó. Cảnh sát đã bắt hơn 3 người đàn ông liên quan tới các vụ đánh bom mà giờ đã làm 3 người chết. Tin Đông Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đầu cúng tới một ngôi đền thờ các tội phạm chiến tranh mà nhiều người coi là biểu tượng của quá khứ đế quốc của Tokyo. Nhưng ông Abe không đích thân tới viếng đền Yasukuni ngày hôm nay, ngày đầu tiên của lễ hội mùa thu hàng năm. Trung Quốc và Nam Triều Tiên, hai quốc gia từng bị Nhật Bản xâm chiếm trong thời chiến, thường lên tiếng phản đối khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản tới thăm ngôi đền nằm ở Tokyo này. Đền Yasukuni thờ gần 2,5 triệu người chết trong chiến tranh, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh đã bị kết án vì các hành động gây ra trong Thế chiến thứ hai. Đây là lần thứ ba ông Abe gửi phẩm vật cúng tới đền thờ kể từ khi ông lên giữ chức thủ tướng vào tháng 12 năm ngoái. Hiện chưa có phản ứng từ Trung Quốc hoặc Nam Triều Tiên, các nước gần đây đã cáo buộc Nhật Bản không tỏ ra ăn năn về những việc làm của nước này trong quá khứ. Mối quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã bị ảnh hưởng vì những căng thẳng gần đây liên quan tới các tranh chấp lãnh hải đối với một quần đảo không có người ở trên biển Hoa Đông. Thưa quý vị, Anh thông báo rằng nước này sẽ cho phép các công ty Trung Quốc mua cổ phần lớn trong các dự án về điện hạt nhân của nước này trong nỗ lực gia tăng khả năng sản xuất điện của Anh. Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã thông báo như vậy ngày hôm nay trong chuyến công du Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng đã ký một bản ghi nhớ về vấn đề hợp tác hạt nhân. Thông cáo của Bộ Tài chính Anh nói rằng bất kỳ khoản đầu tư ban đầu nào của Trung Quốc trong các dự án điện hạt nhân sẽ chỉ chiếm cổ phần nhỏ, nhưng số cổ phần đó sẽ tăng lên trong các dự án trong tương lai. Hồi đầu tuần này, Anh cho biết nước này gần đạt được một thỏa thuận với Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc và Công ty Năng lượng Pháp EDF để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Anh kể từ năm 1995. Anh đang ra sức thu hút đầu tư nước ngoài cho các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của nước này. Quốc gia này cho biết rằng họ cần thêm các nhà máy điện hạt nhân để giải quyết nguy cơ ngày càng tăng về tình trạng thiếu điện trong những năm sắp tới. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Iran và các cường quốc trên thế giới sẽ gặp nhau trong 3 tuần nữa để tiếp tục điều các bên gọi là các cuộc đàm phán có thực chất nhằm thảo luận về các quan ngại quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, các chuyên gia về khoa học hạt nhân và cả vấn đề về trừng phạt sẽ làm việc để xử lý các khác biệt đã khiến sự bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran kéo dài hơn một thập kỷ qua. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức muốn Iran chứng minh rằng nước này không phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran thì đang tìm cách giảm bớt các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với mục đích buộc nước này phải chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium. Ngoại trưởng Iran hôm qua phát biểu sau 2 ngày đàm phán tại Geneva rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới qua điều ông gọi là một cuộc khủng hoảng không cần thiết. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết rằng các cuộc đàm phán ở Geneva cho thấy mức độ nghiêm túc và thực chất chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, ông khuyến cáo không nên trông chờ một sự đột phá chóng vánh trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Ông đề cập tới tình trạng thiếu lòng tin trước đây giữa Tehran và phương Tây mà ông mô tả là rất sâu sắc và nói rằng các phân tích gia của Mỹ cũng nghiên cứu các chi tiết của các đề xuất của riêng Iran nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc hạt nhân. Trong khi đó, thì các chuyên gia vũ khí hóa học được giao nhiệm vụ dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria đã bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh sau khi xảy ra các vụ đánh bom xe và tấn công bằng đạn pháo gần khách sạn mà nhóm này trú ngụ. Ông Malik Elahi, giới chức cấp cao của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, hôm nay cho biết rằng cho tới nay các vấn đề an ninh không cản trở các thanh sát viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông Elahi nói rằng các nhóm đã tới thăm 11 địa điểm mà Syria khai báo là một phần của chương trình vũ khí hóa học của nước này và đã phá hủy các thiết bị tại 6 địa điểm. Các chuyên gia sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 11 và sẽ phá hủy toàn bộ vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm sau. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Syria cho biết một hội nghị hòa bình được đề nghị đã lâu sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 11 sắp tới. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ ở miền Bắc Iraq, làm ít nhất 15 người chết. Vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại một ngôi làng nằm ở tỉnh Nineveh, gồm phần đông người thiểu số Shabak sinh sống. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm. Các chiến binh Sunni trước đây từng nhắm mục tiêu vào các thành viên Shabak vốn đa phần theo đạo Hồi, theo phái Shia. Tháng trước, một kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 23 người chết tại một tang lễ của một người Shabak. Các giới chức của Kenya đã bắt đầu gắn các con chip vào các con tê giác nhằm răn đe những người muốn giết trộm để lấy sừng. Các giới chức trong ngành kiểm lâm Kenya nói rằng các chip và các máy soi đi kèm sẽ giúp truy tầm tê giác và giúp thu hồi số sừng bị đánh bắt trộm. Ngân khoản cài đặt thiết bị do Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã WWF cung cấp. Đại diện của tổ chức này tại Kenya nói rằng mỗi một con tê giác sẽ có một chip trong người và một chip ở sừng. Khi một con tê giác bị giết và bị lấy sừng đem bán, nếu sừng này bị tịch thu, con chip sẽ cho biết là con tê giác nào có sừng này để nhà chức trách chứng minh đây là sừng bị săn bắt trộm. Nạn săn bắt trộm tê giác đã gia tăng tại Kenya hồi gần đây. Nước này chỉ có một đàn tê giác khoảng 1.000 con. Năm ngoái có 23 con bị giết và năm nay có ít nhất 10 con. WWF tin rằng các con chip này sẽ làm những người săn bắt trộm chuồn tay.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.